Ba, ẩm tình bè bạn thầy cô. Khóa đề thất đầu tiên ở trường Quốc học Huế có tổng cộng 120 học trò, chia đều ra 4 lớp. Những người bạn ngày ấy nay đã người còn người mất. Những người bạn học cùng lớp đề thất 3 được vào đến đại học và vẫn còn giữ liên lạc với tôi đến tận bây giờ thì có khoảng 6 người. Còn trong toàn khóa đề thất năm đó thì có thêm khoảng 10 người nữa từ các lớp đề thất 1, 2 và 4. Như vậy, tính cả tôi nữa thì chỉ có khoảng 16 học trò trong tổng số 120 được tuyển vào trường ngày đó, được vào đại học và đi hết đoạn đường học vấn. Phần còn lại hầu hết tham gia quân đội với nhiều cấp bậc khác nhau. Trường Quốc học Huế là một trong những trường danh tiếng ở Việt Nam, vốn chỉ dành cho học trò giỏi. Đa số học trò đến từ các trường khác vào học lớp đề tam, tức lớp 10 ngày nay ở trường Quốc học Huế đều không thể theo kịp những học trò đã học ở đây từ lớp đề thất. Học trò Quốc học Huế quen với môi trường học tập đầy tính trui rèn, bài bản, nên thường nhịn hơn học trò các trường khác. Bởi vậy, được học ở đây là một vinh dự lớn. Sự danh giá của trường là vậy, năng lực học tập của học trò là vậy. Nhưng nếu nhìn con số vọn vẹn 10% tiếp tục vào đại học, thì bạn sẽ hiểu thực tế khắc nghiệt của chuyện học ngày ấy thế nào. Chiến tranh nổ ra ở nhiều nơi trên cả nước, buộc chính phủ phải thắt chặt số lượng học trò để tăng thêm người phục vụ trong quân ngũ. Bởi vậy, sự đào thải trong học tập thời ấy vô cùng dữ dội. Từ lúc học tiểu học đến vào đề thất rồi học lên tiếp tục, mỗi năm đều có những học trò rơi rớt lại. Đến khi thi trung học, thi tú tài bảng, rồi tú tài toàn, mỗi năm lại rơi rụng thêm không ít học trò để bổ sung cho quân đội. Ngày đó, chúng tôi chưa hẳn đã lớn, nhưng đã ý thức về lòng yêu nước và cũng không nằm ngoài nỗi lo nước mất nhà tan. Từ nhỏ, khi mơ hồ được biết về chiến tranh, tôi chỉ kịp tưởng tượng nó như một cuộc tranh giành lẫn nhau, rồi lại tiếp tục công việc và vui chơi trên những cánh đồng bất tận. Từng ngày lớn lên, có khi nghe thấy tiếng bom đạn rất gần, tôi cảm nhận ngày càng rõ hơn cái dư vị của chiến tranh. Nó sát mũi, thật rát, thật đau, làm rị máu mỗi con người Việt Nam. Nhưng vì tụi nhỏ chưa kịp nghĩ gì, cũng chưa định hướng gì, nên chúng tôi chỉ biết phải cố gắng học tập thật tốt. Khi lên lớp đề tam, lớp 10 ngày nay, cả khóa được chia lại thành 3 khối ABC hợp với những học trò từ những trường khác đến như trường Hàm Nghi, trường Nguyễn Tri Phương hay trường Gia Hội. Tôi chọn học khối B với các môn chuyên toán, lý và hóa. Đã hơn 50 năm trôi qua, kể từ ngày ấy, trong số những bạn bè học cùng tôi từ lớp đề thất 3 cho đến khi đi hết đại học, tôi còn nhớ những bằng hữu như Tôn Thất Phát, hiện là kỹ sư ở Đức, Lê Đạo Duyển, cựu giáo sư, hiện ở Mỹ, Võ Kỹ Toàn, cựu giáo sư trường Quốc học Huế, hiện ở Mỹ, Hoàng Trọng Tịnh, từng thi vào cán sự trường Phủ Thọ, hiện là cựu chuyên viên kiểm toán ở Việt Nam, Nguyễn Duy Dận, cựu giáo sư, hiện ở Ban Mê Thuộc. Tôi cũng nhớ người bạn tên Lê Văn Định, từ Là Lân, đã vào chiến khu theo Việt Cộng sau khi thi tú tài. Những người bạn ấy giờ đây đều đạt những thành công nhất định. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn nhớ nhiều bạn bè học chung khối B từ lớp 10 đến khi thi tú tài toàn, nhưng trước đó học ở các lớp đề thất 1, 2 hoặc 4 hoặc từ trường khác đến như bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh ở Đà Lạt, tên hồi học trung học là Nguyễn Em, bác sĩ Nguyễn Liên Chi ở Quảng Nam, Viện Cẩm, Kỹ sư ở Mỹ, Nguyễn Khoa Hồi, kỹ sư ở Mỹ, Vịnh Dung, kỹ sư Tào Tác ở Huế, bác sĩ Lê Việt Mận ở Bệnh viện Huế. Bên khối C thì có cựu giáo sư tiếng Anh Nguyễn Văn Ảnh ở Đà Lạt. Người này cùng ở Viện Dục Anh nhưng học đề thất 4. Chúng tôi đã cùng nhau đi thật xa trên con đường học vẫn, không phải tham gia quân đội và tiếp tục giữ mối liên hệ đến tận bây giờ. Đa số các bạn xuất thân từ những gia đình giàu có hoặc khá giả đủ ăn. Tôi, Nguyễn Em, bây giờ là bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh và giáo sư Nguyễn Văn Ảnh là những học trò nghèo trong đám bạn vừa kể trên. Thỉnh thoảng, bác sĩ Vinh cùng tôi ôn lại những ngày tháng khó khăn vất vả, thiểu thốn ngày ấy. Thật ra, tôi từng nghèo khổ hơn bác sĩ Vinh rất nhiều. Có lần anh nói với tôi rằng bạn đã vượt qua chính mình. Trong tất cả những ký ức tụt nhục, có một chuyện tôi vẫn nhớ như in, dù đã hơn 50 năm trôi qua và nỗi căm tức ngày xưa nay đã không còn nữa. Chuyện xảy ra khi tôi còn học đề lục lớp 7 ngày nay ở trường Quốc học Huế. Như mọi ngày, mẹ gọi cho tôi phần cơm mũi mè gòn gàng và đẹp như chiếc bánh chưng để mang theo ăn trưa. Phần cơm đỏ tôi luôn giữ thật kỹ trong cặp, rồi để cặp trong hộp bàn để không bị ai tò mò xăm soi. Tôi không bao giờ ăn cơm ở lớp mà mang ra phía sau tấm bia đối diện cổng trường ngồi ăn rồi nghỉ ngơi luôn. Giờ ra chơi hôm ấy, tôi ùa ra sân chơi cùng vài người bạn. Hết giờ chơi, mọi người vội vã chạy về xếp hàng vào lớp. Tôi đứng sau cùng. Mới đến cửa lớp, tôi đã nghe những tiếng cười súc xích bên trong. Có chuyện gì mà mọi người có vẻ khoái chỉ như vậy? Tôi nhanh chóng vào lớp và bị sốc nặng. Gói cơm mũi mè của tôi đã bị ái đỏ mỡ toang đặt trên bàn và đang bị bạn bè xăm soi. Có ánh mắt hạ hê diệu cợt, có ánh mắt buồn buồn như muốn chia sẻ với tôi. Trái tim nửa con nít, nửa đàn ông mới lớn trong tôi bị tổn thương nghiêm trọng như muộn nát bởi dưới xa. Tôi thấy đau ở lồng ngực, đau hơn cả những lần va chạm thể xác. Tôi nhìn gói cơm mũi mè của mình như thể một bẫu vật đang bị người ta đem ra phi bản. Cảm giác uất ức khiến tôi đỏ hết mặt mũi, tay chân run lên. Tôi đứng bất động nhưng lòng vỡ òa bao nỗi căm tức. Gói cơm mũi mè mà mỗi ngày mẹ phải cất công dậy sớm để chuẩn bị, gói cơm chữa đựng tình thương của mẹ, giờ đây đang phải hứng chịu bao nhiêu con mắt diệu cợt của những đứa bạn không biết điều, không hiểu chuyện. Chúng bạn đâu hiểu được, đó là gói cơm lọt dạ của học trò nghèo nhà xa. Gói cơm mà mỗi ngày tôi phải trốn biệt sau tấm bia của trường, ngồi ăn một mình. Giây phút ấy, tôi ghét cái ghét đắng, người nào đã mói móc và mở gói cơm của tôi trước bàn dân thiên hà. Ghét những người đang nhìn và cười tôi đầy mỉa mai chế giễu. Khi lớn hơn, tôi hiểu rằng đó cũng chỉ là những trò đùa nghịch ngợm của trẻ con. Khi ấy tôi còn nhỏ, bạn bè cũng còn nhỏ. Họ hành động hoàn toàn không có tí suy nghĩ nào, chỉ đơn giản là thấy cái gói là tò mò mở ra xem rồi cười vậy thôi. Nhưng vì còn nhỏ nên họ không ý thức được rằng hành động và thái độ trong một tình huống tưởng như nhỏ xíu ấy lại có thể làm tổn thương xấu sắc bạn mình. Ngày hôm đó in đầm trong tâm trí tôi từng giây phút một, khiến tôi mạnh dạn và kiên quyết đối đầu với cuộc sống bằng niềm kiêu hãnh của một con người sống không bao giờ nhìn xuống và lùi bước, chỉ có nhìn về phía trước và tiến lên. Sau hơn 50 năm, với muôn vàng dấu bệ, tôi gặp lại người bạn từng bày trò trêu chọc gọi cơm mũi mè của tôi. Tôi gặp với niềm kiêu hãnh tự hào, cho bạn biết rằng tôi đã làm được hơn cả những gì bạn nghĩ. Tôi không nhắc lại chuyện xưa, nhưng bạn đã tự xin lỗi về trò nghịch ngợm tuổi thơ ấy. Chúng tôi vẫn giữ tình bạn cho đến bây giờ. Có những người bạn khiến tôi phải có mình tự ti, nhưng cũng có những người bạn luôn là điểm tựa, sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong cuộc sống, bên tôi mọi lúc buồn vui. Thật may mắn khi được làm bạn với bạn. Đó là bạn Lê Đào Duyển. Gia đình bạn thuộc dạng khá già vì ba bạn là công chức. Duyển rất biết chia sẻ với mọi người xung quanh. Bạn là người đầu tiên bắt chuyện với tôi trong lớp đề thất. Suốt chặng đường gian nan 7 năm ở trường Quốc học Huế, Duyển luôn ở bên tôi. Tình bạn của Duyển khiến tôi tin rằng cuộc đời này còn có thêm những phép màu khác ngoài ông buộc thì hy. Nếu không phải phép màu, thì làm sao tự dưng tôi được xếp vào lớp đề thất 3 và được học chung với Duyển? Nếu không phải hữu duyên, thì làm sao chúng tôi biết đến nhau? Duyển cùng tôi đi qua từng kỳ thi cam go, từ tủ tài bảng đến tủ tài toàn. Bạn thường xuyên ghé nhà tôi, cùng tôi ra chùa học ôn bài trước mỗi kỳ thi. Bạn không chê bai thân phận tôi, không chê nhà tôi xấu xỉ ọp ẹp, không chê quần áo tôi rách nát, cũng chẳng bao giờ so sánh những khác biệt giữa chúng tôi. Duyển có chiếc xe máy nhỏ Mobilet do ba bạn cho mượn. Tôi chẳng có gì ngoài đôi dép lê. Bạn thường cho tôi quả giang, có khi đến ngã ba cầu Bao Vinh, có khi chợ về tầng nhà, rồi bạn mới vòng về nhà bạn ở làng Đốc Sơ mà không một lời than thở hay có ý chê bai. Tôi có thể cảm nhận được hết tình bạn chân thành, nồng ẩm của Duyển. Bạn là người bạn đúng nghĩa mà cả đời tôi không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã là bạn của tôi. Trong cuộc sống, tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp đã khó. Vun đắp và giữ gìn tình bạn ấy lại càng khó hơn gấp ngàn. Có được một người bạn thân là có thêm một sức mạnh, thêm một nguồn động viên khích lệ. Ngoài bạn bè, tôi không thể không nhắc tới những người thầy cô thân thương nơi trường Quốc học Huế. Tụi học trò không ai không có những kỷ niệm với thầy cô, những người cha người mẹ ở trường. Bước vào trường, chúng ta đã từ biết gọi thầy gọi cô triều mến. Mỗi thầy cô đều mang lý tưởng cao đẹp, nhưng mong truyền dạy kiến thức bổ ích cho học trò. Công lao của thầy cô càng lớn lao hơn, bởi không chỉ truyền kiến thức mà còn dạy dỗ, uổng nắng nhân cách học trò. Tôi còn nhớ thầy Nguyễn Châu, giáo sư cổ vấn, dạy tôi từ lớp đề thất, đề lục, đề ngụ và cả đề tử môn văn. Thầy không cao lắm, ăn nói rất lưu loát. Khi tôi lên lớp đề nhất, thầy dạy môn triết bài thơ Luận Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trữ mà thầy truyền dạy đã giúp tôi gặp được lý tưởng soi sáng bản thân. Những câu thơ đó hiền hữu trong tâm trí tôi một giây phút như kim chỉ nam trong cuộc sống. Tước hữu ngụ sĩ cứ kỳ liệt, dân hữu tử sĩ ví chi tiên. Có giang sơn thì sĩ đã có tên, từ Chu Hãn vốn sĩ này là quỷ. Miền Hương Đạt đã khen rằng hiểu nghì, đào lập thân phải giữ lấy cương thường. Hai chữ cương thường đó theo tôi đến tận hôm nay là phương châm sống trong bất cứ hoàn cảnh hay địa vị nào. Cương thường là tam cương và ngũ thường, là đạo lý mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn đạt đến, cũng giống như tam tòng, tử đức ở người phụ nữ. Tam cương là mối liên hệ quân, thần, phù, tự, phu, phù. Ngũ thường là năm điều phải có trong đời: nhân, nghĩa, lệ, trí, tín. Bài thơ đỏ đã để lại một dấu ấn và hình ảnh mạnh mẽ trong tiềm thức tôi. Những lời kiên định trong tiềm thức ấy đã giúp tôi vượt qua mọi khắc nghiệt trong cuộc sống. Nhắc đến giáo sư dạy toán ở trường Quốc học Huế ngày đó, không thể không nhắc đến thầy Lê Văn Trung. Thầy có nước da hơi ngăm ngăm nên chúng tôi thường gọi là thầy Trung Đen. Thầy dạy tôi từ đệ nhất cấp đến đề nhì cấp. Phần lớn kiến thức môn toán tôi học là do thầy dạy. Tính thầy hài hước vui vẻ là vậy, nhưng khi vào giờ học thì rất nghiêm túc, cãi nào ra cãi đỏ. Thầy dạy tới đâu đều giải thích cặn kẽ và trả lời từng thắc mắc của học trò. Vì vậy mà chúng tôi tiếp thu bài rất nhanh. Thầy cũng kiên trì từng chuột một với những học trò chậm hiểu, nên ái học thầy cũng dần dọi lên. Khi lần đầu nhìn thấy chiếc áo tới trên người tôi, thầy đã cảm thương tìm nơi treo giúp chiếc áo. Dù sau đó tôi bị bạn bè cười cợt, nhưng tôi vẫn thật sự biết ơn thầy đã yêu thương và dành tình cảm ấm áp để sẻ chia với đứa trò nghèo ngày ấy. Ngoài thầy Trung, còn có một thầy dạy toán để lại ấn tượng trong tôi là thầy Nguyễn Hữu Kiên, người rất tận tâm với nghề và có những phương pháp dạy rất mới. Ngoài ra, còn có những giáo sư nữ rất tận tâm vì học trò. Tôi còn nhớ cô Hồ Thị Diệu Tuyết dạy môn vạn vật, rất trẻ và xinh, ngay cả học trò cũng rất mê. Cô Hồ Thị Tuyết Nhung dạy Anh Văn, cô mới ra trường giảng thanh mạnh, khuôn mặt thông minh xinh đẹp, mái tóc đuôi gà nhũn nhảy theo từng bước đi. Cô Lê Thị Liên dạy Sự Địa rất trẻ đẹp và có cách nói chuyện dễ thương. Những giáo sư khác tôi vẫn còn nhớ như thầy Trần Đình Bình dạy Lý Hóa, thầy Hoang, thầy Gạch. Tôi còn có thầy Tôn Thất Viện Bào dạy Anh Văn, kiến thức rộng, phát âm chuẩn, tính tình vui vẻ phóng khoáng. Thầy Ngô Kha thích làm thơ và có số phận nghiệt ngà. Một trong những bài thơ của thầy gây ấn tượng cho giới trẻ ngày ấy là: Ta mở cửa đón một bình minh mới, trong đau thương cây cỏ biết tình người, trong một ngày quạt đài như ảo cụ nổi tay. Một sớm hồng ta nghe lời em học, trên đường làng chị gánh gồng bụi chờ, mẹ vội vàng nghe lời nắng mới bữa cau. Bên cạnh đó thì không thể nào quên cảm ơn thầy Hiệu trưởng Đinh Quy, thầy Dương Thiệu Tổng, thầy Nguyễn Ký, thầy Nguyễn Văn Lâu, thầy Văn Đình Hy, thầy Giảm Học Hồng Dụ Lưu, thầy Thiều Giảm Thì, những người đã luôn quan tâm từng tiết học, từng giờ chơi của chúng tôi, luôn mang lại cho chúng tôi một môi trường học tập thật tốt. Sau nhiều biến cố, không biết hiện nay tình hình các thầy cô thế nào, tôi muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến những thầy cô ở trường Quốc học Huế ngày ấy, những người đã gắn bó với học trò chúng tôi, đã tận tụy dạy bảo, chia sẻ cùng chúng tôi những kỷ niệm tuyệt vời của quãng đời áo trắng quần xanh. Đến bây giờ tôi vẫn không quên khoảnh khắc khai trường cách đây mấy chục năm. Tiếng hát quốc ca vang lên hùng hồn giữa khoảng không bao la của trường, khiến mỗi trái tim chúng tôi rung lên từng nhịp như muốn thể hiện lòng tự hào vô bờ. May mắn thay được là học trò trường Quốc học Huế. Cảm ơn trường Quốc học Huế. Cảm ơn tấm bia đối diện cổng trường. Cảm ơn những hàng cây bãi cỏ. Cảm ơn từng không gian ngõ ngách thân thương. Cả những tiếng cười còn vang vọng cho đến hôm nay đã tạo nên quãng đời học trò đầy sinh động mà tôi chưa bao giờ thấy tiếc nổi. Được đi học là niềm hạnh phúc quá đội lớn. Đó cũng là mạng ký ức tuyệt vời trong cuộc đời. Nhắc đến tuổi học trò mới lớn, tất nhiên phải nhắc đến những tình cảm vú vơ. Thời đại nào cũng vậy, tuổi học trò là lứa tuổi bắt đầu những rung động đầu đời. Trái tim biết đập nhanh hơn mọi ngày, cũng bắt đầu có cảm xúc khi gặp những người bạn khác giới. Tôi không là ngoại lệ. Ngày ấy, Huế có trường nữ sinh Đồng Khánh, nay là trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Chỉ cách trường Quốc học Huế chừng 10 mét, cũng nằm trên con đường Lê Lợi, được bao phủ bởi hai hàng phường xanh đỏ thay đổi theo mùa. Khung cảnh Huế vốn đã thơ mộng, hai trường lại cùng nằm trên con đường lãng mạn đầy chất thơ, nên học trò hai trường nảy nở nhiều tình cảm. Nhà thơ Xuân Diệu khi học ở trường Quốc học Huế đã làm thơ nhiều vô kệ, trong số đó có hai câu: hôm nay lành, mặt trời đi ngủ sớm, anh nhớ em hơi, anh nhớ em.
Vừa nay lại mặt trời đi ngủ sớm, anh nhớ em hơi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều em vào chằm chằm ở trong hồn hiu hoài. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ anh, anh nhớ em, anh nhớ lắm. Anh của ngày tháng xa khơi, nhớ đôi môi đang cười ở phương trời, nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đăm. Anh nhớ em hỡi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều em, anh một mình nghe tất cả. Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ai, anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi. Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, nhớ đôi môi đang cười ở phương trời, nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đăm. Anh nhớ em hỡi, anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều em.
Nhà văn Trần Phương Trà cùng từng có một bài viết về Xuân Diệu với trường Quốc học Huế. Trong bài viết, ông đề cập câu chuyện nhà thơ Trà My, Nguyễn Xuân Hoa dạy học ở trường nữ sinh Đồng Khánh, viết trong hồi ký cảm nhận Đồng Khánh có nhắc rằng Xuân Diệu bị thầy chê là sảo mòn vì trời đang sáng trưng mà lại bạo mặt trời đi ngủ sớm. Không ngờ mặt trời ở đây là hình ảnh ẩn dù của những nữ sinh Đồng Khánh, vì ngày hôm đó trời mưa lạnh, nước lũ dâng lên, trường Đồng Khánh cho học trò nghỉ. Thường ngày, nhà thơ Xuân Diệu vẫn đứng nhìn nữ sinh Đồng Khánh để được các cô vẫy vẫy tay chào. Hôm nay không còn thấy bàn tay đung đưa dịu dàng ấy, nên mới có câu mặt trời đi ngủ sớm. Cũng từ đó mà nữ sinh Đồng Khánh được ví von là mặt trời của học trò trường Quốc học Huế. Trường Đồng Khánh vốn nổi tiếng với những nữ sinh đẹp tiêu biểu cho nét đẹp của người con gái Huế. Cũng giống như đàn anh Xuân Diệu, ngày ngày chúng tôi không khỏi xao xuyến bồi hồi khi nhìn ngắm những nữ sinh Đồng Khánh đi trên đường trong bộ đồng phục màu xanh hay màu trắng tha thước, nghiêng nghiêng vành nón bài thơ. Các nữ sinh bước đi dịu dàng nền nạ trong những buổi chiều mùa thu lã vàng rơi đầy, càng khiến bao trái tim chúng tôi phải lội nhịp theo từng bước chân. Có người cũng đưa tay vẫy chào các nàng thơ. Còn tôi thì chỉ nhìn thôi, chỉ cần một nụ cười vú vơ của một nữ sinh là cả đám nam sinh tưởng như vừa hái được cả ngàn sao trên trời. Nam sinh trường Quốc học Huế thường sánh vai cùng nữ sinh đồng khánh trên cầu trường Tiền và bến đò Thừa Phụ. Không gian nên thơ hệt như bức tranh muôn màu đầy thanh sắc. Lòng tôi xao xuyển khi nhìn các bạn của mình sánh bước bên những cô gái Huế dịu dàng. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi. Tôi không có áo đẹp, không có xe đạp, không có xe máy, cũng chẳng có gì xuất sắc để được các nàng dòm ngó. Thân phận nghèo đã dạy tôi biết thân biết phận mà sống. Do vậy tôi cũng chẳng màng tới tình cảm, dù làm sao tránh khỏi những lúc trái tim lội nhịp. Mỗi ngày đến trường, tôi đều bắt gặp những nữ sinh đồng khánh xinh tươi thước tha. Tôi nhìn để mà nhìn và ngưỡng mộ thôi, chứ chưa hề có ý nghĩ gì khác hay xa hơn. Dù có khi tôi được đáp lại bằng những ánh mắt sâu đến độ muốn không thở nổi. Đến khi học lớp đệ nhất, tôi đến trường với chiếc áo có thêu ba gạch theo quy định của nhà trường. Ba gạch ấy có nghĩa là tôi đã ở vị trí đàn anh lớn nhất trong trường. Ba gạch đó chứng tỏ một tương lai tươi sáng, cho dù sau này tôi có thi đậu tú tài toàn hay không. Cùng từ khi mang chiếc áo ấy, tôi tự tin, mạnh dạn hơn dù nhà vẫn nghèo. Các đàn em và cả các nữ sinh đồng khánh thường nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Những cô gái học sau tôi vài lớp, những em gái của những người bạn học cùng lớp, những hờn dần vú vơ, những kỷ niệm tinh nghịch và trong sáng, những ánh mắt ngày thơ dành cho nhau, những tình yêu đầu đời chớm nở, là những hình ảnh thật đẹp khắc sâu vào trí nhớ tôi. Khi viết những dòng này, tôi như được đi ngược về những ngày tuổi trẻ sôi nổi với tình yêu vu vơ, thấy vui và cười cho những hồn nhiên của tuổi mới lớn cách đây đã mấy chục năm. Chúng ta không thể cứ ôm mãi ký ức mà sống, nhưng ký ức là thứ khi nhìn lại ta thấy mình trong đó. Không nhất thiết phải quên những ký ức đẹp, lâu lâu ngồi nhớ lại cũng đủ khiến tim mình bồi hồi. Hồi đó vì gia đình nghèo quá nên tôi không dám nghĩ quá nhiều. Rồi thì những tình yêu mộng mơ đỏ cũng khép lại. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ tên những cô gái ấy. Xin cảm ơn những người con gái Huế đã cho tôi khung trời thơ mộng thời tuổi trẻ, để khi lật lại quyển sách cuộc đời, tôi vẫn thấy các em ở đó cười hiền dịu với chiếc áo dài thước tha cùng chiếc nón bài thơ trên cầu trường Tiền. Thật đẹp biết bao.
Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều, ngỡ ngẩn lòng du khách những chiều xưa. Hương Giang lững lờ, trăng nước vườn đôi bờ, câu hò vặn xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu trên đường về thôn Vĩ vắng điều hiu. Thông reo núi ngừ mang mát sầu thiên mù, ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ. Huế đẹp ơi, còn lâu bên đợi chờ. Nghe họ rằng đêm vắng biết về mô nợ như câu hát nghẹn lời, cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi.